Tiếp tục những chuyện đời. Buổi trao giải chuyện đời tự kể tại trụ sở báo Tuổi Trẻ sáng ngày 18 tháng 1 năm 2007 diễn ra trong một không khí hết sức ấm áp. Bố con bác Hòa lặn lội từ tận Quảng Ngãi, chị em chị Vưu Tú Nhi đến từ Bạc Liêu, bác Từ Lâm ở Đồng Nai, mẹ con bé Hội đi từ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng đến đây lại tay bắt mặt mừng, thân quen như những người trong gia đình. Những mảnh đời quấn quýt. Thật bất ngờ khi tác giả Minh Lâm, người đoạt giải nhất với câu chuyện Người mẹ và 15 tấm ảnh, lại chính là cô giáo Lâm Minh Trang, đã từng xuất hiện trên trang nhất báo Tuổi Trẻ với câu nói "Hãy có trách nhiệm hơn với chính mình" trong loạt bài hưởng ứng cuộc vận động nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong ngành giáo dục. Phải ký tên khác là vì câu chuyện về chuyến vượt biên bất thành năm 14 tuổi ấy vẫn còn là một vết thương, một nỗi đau trong lòng chị. Không ngờ bài của tôi lại được chọn đăng trong ngày 30 tháng 4. Tôi hồi hộp chờ phản ứng của mọi người. Và hôm rồi, mẹ tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Có tôi, có các chị em họ của tôi ở Mỹ về. Chúng tôi gặp lại với nhau, không nói chuyện đúng sai, mà chỉ đơn giản là cùng ngồi lại, hưởng những phút vui vẻ ở nơi mà chúng tôi thuộc về. Ngồi bên mẹ, chị Trang rơm rớm nước mắt, làm chúng tôi quên mất chị đã là một cô giáo nổi tiếng với những quyết tâm và hành động mạnh mẽ. Còn nhiều giọt nước mắt nữa, như giọt nước mắt của bác Nguyễn Xuân Hòa, đã ứa ra ngay khi vừa bước xuống khỏi chiếc xe đường dài đến cửa báo Tuổi Trẻ. Khi biết tin được giải ba, thằng Hoàng, tức anh Nguyễn Xuân Hoàng, tác giả bài Cảm ơn chiến hữu của ba, mừng lắm, hứa sẽ đưa ba đi cùng từ Quảng Ngãi vào lãnh giải. Không ngờ hôm nay, bác Hòa, người cha đã cùng chiến hữu của mình là chiếc xe đạp thồ hơn 20 năm đưa 5 người con vào đại học, lại phải đến đây một mình. Anh Hoàng đã đột ngột ra đi sau một đêm làm việc kiệt sức. Bác Hòa kể, từ ngày bài anh Hoàng viết về cha và chiếc xe đạp được đăng, bác cất giữ, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc. Lúc khóc lúc cười trước tấm lòng của con trai mình. Nhưng từ khi nó mất đến giờ thì tôi không dám đọc nữa. Rồi tấm giấy chúc mừng, chiếc kỷ niệm chương mang tên anh hôm nay sẽ trở thành kỷ vật cuối cùng anh để lại. Có nhiều nước mắt vì gần như tất thảy hơn 3.500 câu chuyện đời được kể lại và gửi đến chúng tôi đều là những câu chuyện buồn. Buồn nhưng lại mang đến rất nhiều niềm lạc quan, tự tin, rất nhiều niềm vui sống cho người đọc. Và hôm nay gặp một số trong số nhiều tác giả ở đây, chúng tôi còn được biết thêm nhiều niềm vui nữa đã được nối dài sau khi những câu chuyện tận đáy lòng được mang ra chia sẻ. Nối dài những câu chuyện. Với vẻ ngoài rất tươi vui, khỏe mạnh, cô Đoan Chính, tác giả bài Để lòng tôi thanh thản hơn, bình thản kể về căn bệnh ung thư trực tràng của mình và việc cô đã thăm và giúp đỡ được 276 bệnh nhân cùng cảnh phải sử dụng hậu môn nhân tạo. Bệnh của tôi không chỉ đau đớn mà còn khổ sở, bất tiện, nhiều khi dở khóc dở cười trong sinh hoạt. Hơn một năm tự nghiên cứu, tôi đã khắc phục được cho mình, đã giúp được cho những người bệnh hàng xóm giường, nhưng còn bao nhiêu người khác nữa. Đọc báo, tôi nảy ra một ý, thế là viết, may mắn được đăng. Sau bài báo là những cú điện thoại nhờ tư vấn, nhờ thăm bệnh, dù cô đoan chính là bệnh nhân chứ không phải là bác sĩ. Bài báo và phương pháp khắc phục bệnh tật của cô được Trường Đại học Y Lào dịch và đưa vào giảng dạy. Những người bạn ở Pháp, Mỹ lưu truyền qua Internet. Câu kết: chăm sóc cho những người bệnh khác. Tôi hầu như đã quên bệnh của mình, được một linh mục dùng làm tiêu đề bài giảng. Nụ cười đang dần ngời lên trong mắt Duyên. Cô gái đã phải thấy đất sụp dưới chân mình khi người chồng phát bệnh AIDS chỉ 12 ngày sau đám cưới. Hôm nay chắc chắn sẽ còn tươi hơn khi đến thăm nhà hội. Đã biết, đã đọc, nhưng câu chuyện của Duyên vẫn làm nhiều người tham dự hôm nay phải ngỡ ngàng trước mức độ khốc liệt của nó và càng ngỡ ngàng trước sự tự tin của cô. Nay, Duyên đang ngày ngày lao mình vào công cuộc phòng chống AIDS, lại cả đang hy vọng nuôi dưỡng trong mình một mầm sống mới. Một câu chuyện nhỏ cô Đoan Chính kể đã gây rất nhiều ấn tượng. Trong bệnh viện, tôi được chứng kiến rất nhiều nước mắt của đàn ông, những người vừa phải mang bệnh, vừa phải mang nỗi khổ tâm là cái nhân tạo bên mình. Sau khi biết tôi, được tôi chỉ dẫn giúp đỡ, khi gặp lại họ đã hát và bảo hát cho ung thư bay đi. Nhiều tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường. Và đó là điều lớn nhất vẫn đang còn lan tỏa trong cuộc sống sau khi cuộc thi kết thúc. Hát cho ung thư bay đi, viết cho nỗi buồn, thất vọng vơi đi, san sẻ cho niềm vui được nhân lên, cho những tâm sự, những nỗi niềm được gặp nhau, được cùng nhau vui sống. Những câu chuyện đời vẫn đang tiếp tục và ngọt ngào hơn. Phạm Vũ.